kính chào quý thính giả đến với tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc thánh kinh vào nếp sống trong đời thường mỗi ngày. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi tiết mục Sống Đạo hôm nay.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi thật vui được gặp lại quý vị qua chương trình của Đài Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi sẽ trình bày bài thứ hai về bà Anne, một nữ tiên tri sống trong thời Tân Ước. Nếu muốn có những bài học này để dùng trong nhóm nhỏ hoặc trong ban phụ nữ của Hội Thánh, xin quý vị liên hệ với chúng tôi bằng điện thư theo địa chỉ Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com. Chúng tôi sẽ gửi bài đến quý vị. Tên bà Anne được nhắc đến một chỗ duy nhất trong Kinh Thánh, đó là Phúc Âm Luca, chương 2, từ câu 36 đến 38. Những câu Kinh Thánh đó như sau. Lại có bà tiên tri Anne, con gái của Phanuel, về chi phái A-xe, đã cao tuổi lắm. Từ lúc còn đồng trinh đã ở với chồng được 7 năm, rồi thì ở quá. Bây giờ đã 84 tuổi, chẳng hề ra khỏi đền thờ, cứ ngày đêm hầu việc Đức Chúa Trời, kiêng ăn và cầu nguyện. Một lúc ấy người cũng thình lình đến đó, ngợi khen Đức Chúa Trời và nói chuyện về con trẻ với mọi người trông đợi sự giải cứu của thành Jerusalem. Trong chương trình Phụ Nữ Kỳ Trước, chúng tôi đã nêu 4 câu hỏi sau đây. Thứ nhất, dựa vào Luca chương 2 câu 36 đến 37, xin cho biết những chi tiết liên quan đến đời sống gia đình của bà Anne. Câu hỏi thứ hai, xin kể ra cách tổng quát những điều đặc biệt trong đời sống bà Anne. Câu hỏi thứ ba, chúng ta biết gì về bà Anne trong vai trò nữ tiên tri? Điều gì cho thấy bà là nữ tiên tri? Và câu hỏi thứ tư, bà Anne quá chồng từ lúc nào? Sống đời quá bụa trong bao lâu? Và xin mô tả đời sống của bà. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu từ câu hỏi thứ năm. Câu hỏi thứ năm, dựa vào chi tiết Kinh Thánh ghi lại, xin mô tả đời sống bà Anne trong đền thờ của Chúa. Phúc Âm Luca ghi, Anne từ lúc còn đồng trinh đã ở với chồng được 7 năm, rồi thì ở quá. Bây giờ đã 84 tuổi, chẳng hề ra khỏi đền thờ, cứ ngày đêm hầu việc Đức Chúa Trời. Bà Anne cũng như những thiếu nữ khác, lớn lên thì lập gia đình và sẵn sàng sống cho chồng, cho con. Nhưng Chúa có chương trình khác cho bà. Như chúng ta đã biết, bà chỉ sống với chồng được 7 năm và có lẽ bà cũng không có con. Cô đơn một mình, bà đến trong đền thờ của Chúa, sống với những người phục vụ trong đền thờ. Kinh Thánh ghi rằng bà Anne chẳng hề ra khỏi đền thờ, cứ ngày đêm hầu việc Đức Chúa Trời. Qua lời mô tả này chúng ta có thể nói, cuộc đời bà Anne gắn liền với nhà Chúa. Bà Anne không phải là người theo Chúa nửa vời hay theo Chúa xa xa, nhưng bà dâng trọn cuộc đời để hầu việc Ngài. Ngày nay một số người cũng nói mình yêu Chúa và muốn dâng đời sống cho Chúa làm chủ. Nhưng những sinh hoạt trong đời sống họ không gắn liền với nhà Chúa. Có người không xem ngày thánh và những buổi thờ phượng Chúa là quan trọng. Nếu có thì giờ thì mỗi tuần đến nhà thờ một lần. Nếu bận việc thì bỏ qua buổi thờ phượng cũng không sao. Những người này nghĩ rằng Chúa cũng thông cảm với những bận rộn và yếu đuối của mình. Có người thì dù rảnh rỗi chỉ đến thờ phượng Chúa rồi về, không tham gia, không góp phần vào công việc hội thánh. Chúng ta cần nhìn lại chính mình. Chúng ta là môn đồ của Chúa, là con dân của Ngài. Nhưng chúng ta có vui mừng khi đi đến nhà Chúa không? Có quan tâm đến việc xây dựng nhà Chúa hay chúng ta chỉ như những người ngoại cuộc, như khách vãng lai? Mỗi năm đến nhà Chúa vài lần vào những dịp đặc biệt. Hoặc khi nào vui, khi nào thong thả thì đi thờ phượng Chúa, khi nào công việc đòi hỏi hoặc trong lòng không vui thì thôi. Nhiều người bỏ qua giờ thờ phượng Chúa, giờ học lời Chúa mà không cảm thấy mất mát hay áy náy gì cả. Xin Chúa giúp chúng ta yêu Chúa và quý mến nhà của Chúa, để có thể nói như các tác giả thi thiên ngày xưa: một ngày trong hành lang Chúa đáng hơn 1000 ngày khác. Thà tôi làm kẻ giữ cửa trong nhà Đức Chúa Trời tôi hơn là ở trong trại kẻ giữ. Như tác giả Thi Thiên 84 câu thứ 10. Tác giả Thi Thiên 122 thì nói: tôi vui mừng khi người ta nói với tôi rằng ta hãy đi đến nhà Đức Giê-hô-va. Và tác giả Thi Thiên thứ 24 nói rằng: tôi đã xin Đức Giê-hô-va một điều và sẽ tìm kiếm điều ấy. Ấy là tôi muốn trọn đời được ở trong nhà Đức Giê-hô-va để nhìn xem sự tốt đẹp của Đức Giê-hô-va và cầu hỏi trong đền của Ngài. Thưa quý vị, nếu chúng ta kính yêu Chúa và quyết tâm gắn liền cuộc sống với những sinh hoạt của nhà Chúa, với anh chị em trong Chúa, dù trong hoàn cảnh nào, chúng ta cũng có thể làm được, vì Chúa sẽ giúp chúng ta. Tác giả thư Hebrew khuyên như sau: chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau. Và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy. Trích thư Hebrew chương 10 câu 25. Đời sống càng khó khăn, chúng ta càng cần đến trong nhà Chúa, với anh chị em tín hữu thường xuyên để nghe lời Chúa, tìm kiếm ý Chúa và để nâng đỡ đức tin cho nhau. Bây giờ chúng tôi xin nêu câu hỏi thứ 6. Ngoài sự hầu việc Chúa, xin kể hai điều khác bà Anne làm, nói lên đức tin trưởng thành của bà. Hai điều Kinh Thánh mô tả về đời sống đức tin của bà Anne là bà kiêng ăn và cầu nguyện. Đây là tấm gương sáng cho chúng ta noi theo. Bà Anne xem nhu cầu tâm linh quan trọng hơn nhu cầu thể xác. Bà có mối quan hệ mật thiết với Chúa. Bà không những gạt bỏ mọi thú vui của trần gian đến ở luôn trong đền thờ, nhưng trong đền thờ, bà giữ mối tâm giao mật thiết với Chúa. Bà hầu việc Chúa ngày đêm, kiêng ăn và cầu nguyện. Trong đời sống người tin Chúa, việc kiêng ăn, cầu nguyện thường đi đôi với nhau. Chúng ta không kiêng ăn để lời cầu nguyện của mình được linh nghiệm hơn, nhưng kiêng ăn để không phải bận tâm về chuyện ăn uống, để có nhiều thì giờ hơn cho việc cầu nguyện và tâm trí có thể hướng về Chúa trọn vẹn. Đây là điều tốt nhưng cũng là điều khó làm. Chỉ khi nào thấy việc cầu nguyện là quan trọng và cấp bách, chúng ta mới có thể tạm quên việc ăn uống để chú tâm hoàn toàn trong thì giờ cầu nguyện. Để kinh nghiệm những ơn phước đặc biệt trong việc kiêng ăn cầu nguyện, chúng ta có thể thử tập kiêng ăn cầu nguyện mỗi tháng một lần, rồi dần dần tăng lên mỗi tuần một lần. Chúng ta sẽ thấy lòng thanh thản nhẹ nhàng và yêu thích giờ cầu nguyện hơn. Đời sống của bà Anne là một đời sống kỷ luật trong tự nguyện. Bà đã sử dụng những tháng ngày trong cuộc đời cách khôn ngoan, hữu ích cho công việc Chúa. Khi sống trong mối tâm giao mật thiết với Chúa, qua sự kiêng ăn, cầu nguyện và học lời Chúa, chúng ta cũng sẽ kết quả cho Ngài. Chúa Giê-xu phán: ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái. Vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm gì được. Trích Phúc Âm Giăng chương 15 câu thứ 5. Bây giờ chúng tôi xin nêu câu hỏi thứ 7. Câu hỏi thứ 7: xin cho biết, khi gặp Chúa hài đồng, bà Anne làm gì? Là một quá phụ cô đơn suốt cả cuộc đời, bà Anne có đủ lý do để oán trách Chúa, buồn than cho số phận của mình. Nhưng bà không than van oán trách. Trái lại, chúng ta thấy cuộc đời bà thật vui và đầy ý nghĩa. Kinh Thánh ghi rằng bà ngày đêm hầu việc Đức Chúa Trời và ca ngợi Ngài. Vì Anne nương cậy Chúa, sống trong mối tâm giao mật thiết với Chúa, nên Chúa ban cho bà đặc ân được gặp đấng cứu thế mà người Do Thái đang trông chờ. Bà Anne cũng như ông Simeon, bao nhiêu năm cầu nguyện và trông mong được nhìn thấy đấng Đức Chúa Trời hứa ban cho con dân Ngài. Vì lòng trung tín, Chúa cho bà Anne được toại nguyện. Kinh Thánh ghi rằng khi Joseph và Mary đem Chúa Giêsu lên đền thờ, bà Anne cũng thình lình đến đó. Và khi thấy Chúa hài đồng, bà dâng tiếng ca ngợi Đức Chúa Trời. Nếu bà Anne không sống trong nhà Chúa, bà có thể mất cơ hội gặp Chúa cứu thế. Và nếu bà không có mối tâm giao mật thiết với Chúa qua sự kiêng ăn và cầu nguyện, bà có thể không nhìn ra Ngài. Nhưng cảm tạ Chúa, khi gặp Chúa hài đồng, Anne nhìn biết Ngài và dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời. Trong cuộc sống hàng ngày, nhiều khi chúng ta không nhìn thấy Chúa và không cảm nhận được sự dẫn dắt của Chúa. Lý do là vì chúng ta không sống gần với Chúa, không gần với lời Chúa và không có mối tâm giao mật thiết với Ngài. Xin Chúa giúp chúng ta luôn sống trong mối tâm giao mật thiết với Chúa qua sự cầu nguyện và học Kinh Thánh, để chúng ta không cô đơn nhưng nhìn biết Chúa đang hiện diện trong từng thay đổi của đời sống và đang dìu dắt chúng ta từng bước. Bây giờ chúng tôi xin nêu câu hỏi thứ 8 là câu hỏi cuối cùng. Sau khi gặp Chúa cứu thế, bà Anne đã làm gì? Sau khi gặp đấng cứu thế mà mọi người đang mong đợi, bà Anne không giữ niềm vui đó cho riêng mình, nhưng bà nói cho mọi người biết về Chúa và về ơn cứu rỗi mà Chúa đã đem đến cho nhân loại. Kinh Thánh ghi rằng, bà Anne nói chuyện về con trẻ với mọi người trông đợi sự giải cứu của thành Jerusalem. Anne chia sẻ niềm tin và hy vọng với người khác. Bà nói về đấng cứu thế với mọi người. Thưa quý vị, lắm khi chúng ta biết mình có niềm tin đúng, Chúa của chúng ta là con đường, là chân lý, là nguồn sống cho mọi người. Nhưng vì e ngại, nhút nhát, chúng ta không dám nói về Chúa cho người chung quanh. Bà Anne là phụ nữ đầu tiên rao truyền tin mừng cứu rỗi cho người khác. Cầu xin Chúa giúp chúng ta noi gương bà, hăng hái loan truyền tin mừng cứu rỗi cho mọi người, nhất là cho những người chúng ta tiếp cận mỗi ngày. Thưa quý thính giả, bài học về bà Anne đến đây là kết thúc. Trong chương trình kỳ tới, chúng ta sẽ học về những đề tài khác. Kính mời quý vị đón nghe. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt quý thính giả.